Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sang,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tinh
và Cuộc Đồng.
Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay, một cuốn sách nói chuyện ma quỷ. Nhưng có ma có quỷ thật không? Quỷ ám, quỷ nhập như thế nào? Những chuyện bùa ngải, thứ ếm là thật hay hư? Tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ quấy nhiễu, hành hạ con người? Tất cả những thắc mắc trên đây đều được giải đáp, không phải bằng lý lẽ, nhưng bằng những câu chuyện ly kỳ, kinh dị và khủng khiếp mà Đức Cha Christiana sẽ thuật lại trong tác phẩm này. Đây là một cuốn sách đã được tiếp đón nồng nhiệt sau những tháng ngày đăng đẳng trong mong. Một cuốn sách gây ấn tượng mạnh, hấp dẫn lạ thường, đồng thời xin nhiều lợi ích cho bất cứ độc giả nào đã một lần đọc qua. Dẫn nhập lời Chúa trong Tin Mừng.
Khi nói một quả quyết nào đó là lời Chúa trong Tin Mừng, chúng ta xác nhận rằng quả quyết ấy là chân lý vững chắc, không cần phải bàn cãi nữa. Đối với Kitô hữu, Đức Kitô là một quyền bính tối thượng, quyền bính mà ta phải chịu cúi đầu tuân phục, phải hết lòng tin cậy và yêu mến. Ngay cả đối với những người không tin Chúa, Đức Kitô cũng là một trong số những nhân vật phi phàm nhất của lịch sử. Ngài là biểu tượng của ngay thẳng và chân thật. Ngài là người đã nói:
lời nói của các con phải có thì nói có, không thì nói không.
Tất cả những gì không theo nguyên tắc đó đều thiếu đúng đắn. Vậy chúng ta hãy tự hỏi Đức Kitô nghĩ gì và nói gì về Satan. Về điểm này cũng như về mọi điểm khác liên quan đến đời sống tôn giáo của con người, sách Tin Mừng đều nói rất chuẩn mực và dứt khoát. Nếu những người mất đức tin không chấp nhận tính chuẩn mực và dứt khoát của Tin Mừng, thì chắc chắn nếu không nại đến Tin Mừng, họ sẽ không hiểu gì về não trạng tôn giáo của những thế kỷ trước đây ở Pháp. Những ai đã hoặc đang tin rằng mình đã tiếp xúc với ma quỷ, những ai đã bị chúng tấn công như cha sợ họ ọt, những ai bị mọi người coi là bị quỷ nhập và được người ta trừ quỷ cho, tất cả những người đó đều đã hết lời giải thích những tình trạng mà họ cảm thấy, đã được nói đến trong sách Tin Mừng và trong truyền thống phát xuất từ Tin Mừng. Hãy mở sách Tin Mừng ra xem Tin Mừng có nói về Satan không. Có những câu chuyện về những người bị quỷ nhập, về việc trừ quỷ không? Chính Chúa Giêsu có tin ma quỷ không? Và Ngài nói gì về ma quỷ?
Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
Điểm đầu tiên khiến chúng ta phải lưu ý là việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Có ba cuốn tin mừng nói về cơn cám dỗ này, cho ta thấy Chúa Giêsu và Satan đối đầu với nhau. Nhưng nên ghi nhớ điều này: không có ai chứng kiến cuộc chạm trán để đời này cả, nếu không được đích thân Chúa Giêsu kể lại, thì ba tác giả tin mừng nhất lãm không thể biết gì về chuyện này. Ngài cũng phải vất vả khi nói cho các môn đệ hiểu được những gì đã xảy ra giữa Ngài và ma quỷ. Ngài muốn ta biết rằng Ngài đã thấy quỷ, có thể nói được là thấy tận mắt. Lúc đó, Satan đã đề nghị với Ngài nhiều việc, muốn Ngài sống dưới ách của nó, muốn Ngài làm chệch hướng. Tóm lại, Chúa Giêsu đã muốn chịu cám dỗ, và Ngài đã chịu cám dỗ thực sự. Ngài đã tỏ lộ cho những kẻ theo Ngài biết cơn cám dỗ ấy thế nào. Satan chỉ cho Ngài thấy thế gian và bảo:
ta sẽ cho ngươi toàn bộ quyền thế của các nước trên thế giới này, cùng với vinh quang của chúng. Quyền hành đó đã được trao vào tay ta, và ta muốn trao cho ai tùy ý. Vậy nếu ngươi thờ lại ta, thì tất cả những cái đó thuộc về ngươi. Luca đoạn 4 câu 5 đến câu 7.
Chúng ta đừng nghĩ rằng cơn cám dỗ đó quá hạn hẹp. Thực ra, nó bao gồm những chiều kích của mọi người sống trên hành tinh này. Vì thế, Satan nghĩ rằng nó cũng bao gồm cả những chiều kích của Chúa Giêsu nữa. Còn về phía Chúa Giêsu, ba lần Ngài gọi Satan là thủ lãnh thế gian này, nghĩa là Ngài cũng đồng ý với Satan trong việc nhìn nhận rằng nó có ưu thế trên mọi nước ở trần gian. Khi nói tới những trình thuật về cơn cám dỗ trong sa mạc, cha Lagarchi so sánh nó với những bài khởi ngôn trong những bi kịch cổ. Trong đó, toàn bộ kịch bản sẽ diễn xuất đều được loan báo và ám chỉ trước cuộc chiến đấu giữa Chúa Giêsu và Satan là một khởi ngôn thuộc loại này. Nó nói lên tất cả sứ mạng của Chúa Giêsu. Ngài chỉ đến để lật đổ sự thống trị của Satan thôi. Thánh Gioan đã phải nói trong thư thứ nhất của Ngài rằng:
Con Thiên Chúa đã xuất hiện để phá hủy những việc làm của ma quỷ.
Vì thế, toàn bộ sách tin mừng chắc chắn ghi lại đầy đủ những hành động Chúa Kitô đã làm để chống đối Satan, và những hành động Satan đã làm để chống lại Chúa Kitô. Và quả thực là thế. Người ta không thể không ngạc nhiên khi đọc sách tin mừng của chúng ta. Nếu không tin, chắc chắn rằng Satan đang hiện diện và hành động giữa chúng ta, thì người ta sẽ không thể hiểu gì về những cuốn tin mừng.
Những thí dụ.
Nếu kể ra đây tất cả những đoạn tin mừng nói tới ma quỷ thì quá dài. Chúng ta chỉ nên kể ra những đoạn chính yếu. Chúa Giêsu khởi sự rao giảng ở Galilê, và Thánh Ma-cô viết rằng Ngài đuổi quỷ. Ma-cô đoạn 1 câu 30. Trước khi Ngài giảng bài giảng trên núi dân chúng quy tụ chung quanh Ngài. Tại sao vậy? Thánh Luca cho chúng ta biết.
Để được Ngài chữa bệnh, và tất cả những ai bị thần ô uế dằn vặt đều được chữa lành cả.
Vì như Thánh Matthew nói,
người ta dẫn đến với Ngài tất cả những ai lâm tình trạng khốn khổ, bị những bệnh tật và đau khổ khác nhau, cả những người bị quỷ nhập, điên dại và bại liệt. Matthew đoạn 4 câu 24.
Khi nói với Maria Madalena, Thánh Luca nói rõ ràng là nàng được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bảy quỷ. Luca đoạn 8 câu 2. Khi sai các môn đệ rao giảng ở Galilee, Chúa Giêsu ban cho họ quyền năng trên ma quỷ. Khi họ trở về, Ngài nói với họ:
"Ta đã thấy Satan từ trời rơi xuống như một ánh chớp."
Một hôm, Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ mà quỷ dữ đã khiến cho đau ốm suốt 18 năm. Khi người cai quản nhà hội bất bình với Chúa vì hôm đó là ngày Sa-bát, thì Chúa Giêsu trả lời:
"Đồ giả hình, trong ngày Sa-bát, há các ngươi chẳng thả bò hay lừa trong chuồng ra dẫn chúng đi uống nước sao? Còn người con gái của Abraham đây, ma quỷ đã cầm buộc suốt 18 năm nay, lại chẳng nên cởi trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?"
Chúng ta hãy nhớ có lần Chúa đổi bọn quỷ tự xưng là đám đông, vì chúng cư ngụ rất đông ở trong người bị chúng ám đó. Đám đông ấy xin Ngài cho phép chúng nhập vào đàn heo. Ngài cho phép, và tất cả đàn heo đều nhảy xuống hồ chết đuối hết. Cái nét khôi hài trong trình thuật này khiến người ta hết sức chú ý. Các con quỷ được mô tả hoàn toàn đúng. Người ta cảm nhận được bản chất và tính tình của chúng. Người ta thấy được tâm lý của chúng. Chúng ta lại trở lại vấn đề này. Khi chúng nhập vào một người nào, thì chúng làm gì? Đức cha Catherine viết:
"Chúng đặt để và thực hiện ở đó những rối loạn bệnh tật tương tự như bệnh điên. Chúng có một cảm thức nhạy bén và biết Chúa Giêsu là ai. Chúng phục phục xuống lại Ngài một cách trơ trẽn, xin xỏ Ngài, cầu khẩn Ngài như cầu khẩn Thiên Chúa, lo sợ bị Ngài ném chúng trở lại vực sâu. Để tránh điều đó, chúng xin được nhập vào đàn heo và cư ngụ ở đó. Vừa mới nhập vào đàn heo thì chúng đã làm hại đàn súc vật đó một cách dữ dằn và độc ác bằng một quyền năng khiến chúng ta ngạc nhiên không kém tính hay thay đổi của chúng."
Trong những trình thuật khác về đuổi quỷ của sách Tin Mừng, chúng ta đều thấy những nét được kể ra sau đây ở nhiều mức độ khác nhau: sợ hãi, khúm núm, quyền năng, bất lương hay thay đổi và ngay cả tức cười nữa. Tóm lại, không những người công giáo mà ngay cả các sử gia nghiêm chỉnh cũng không thể không nhận thấy rằng Chúa Giêsu không phải chỉ nói một cách giới hạn như những người đồng thời với Ngài vẫn nói. Ngài không có ý nói hùa theo sự dốt nát và thành kiến của những người chung quanh Ngài. Và thực sự, chính Ngài cũng tin rằng Satan hiện diện và hoạt động trong thế gian. Ngài gìn giữ chúng ta chống lại Satan, đến nỗi trong sách Tin Mừng, chỗ nào đọc cũng thấy có Satan. Điều đó khiến chúng ta phải đặt đến vấn đề, một vấn đề mà chúng ta phải khảo sát một cách hết sức chuyên chú.
Tại sao quá nhiều trường hợp bị quỷ nhập như thế?
Các trình thuật về ma quỷ trong sách Tin Mừng có rất nhiều. Ma quỷ được nói đến rất nhiều, đến nỗi người ta phải tự hỏi, như vậy có quá đáng không? Trong đời sống thường nhật, chắc chắn người ta không gặp nhiều người bị quỷ nhập như Chúa Giê-xu đã gặp. Các nhà phê bình hiện đại, ít nhất là những người tự hào nhận mình là phê bình độc lập, thế nào cũng cho rằng như vậy có vẻ không thật. Theo họ, đa số những người bị quỷ nhập chỉ là những người bị chứng cuồng loạn, những kẻ nửa điên nửa khùng, những kẻ bị chứng thác loạn.
Dẫu thật sự như vậy đi nữa, dẫu khi chữa trị loại bệnh này, Chúa Giê-xu có dùng khoa y học thời đó đi nữa, thì Ngài cũng rất nổi tiếng vì đã thành công trong tất cả mọi trường hợp. Nói vắn tắt là, giải cứu những người khốn khổ ấy khỏi căn bệnh của họ và giúp họ trở về trạng thái bình thường. Nhưng giải quyết vấn đề theo kiểu đó quả thật là quá giản lược. Nếu người ta xem xét lại những gì đã nói ở trên, các văn bản Tin Mừng phân biệt rất rõ ràng giữa những người bị quỷ nhập và những người bị các loại bệnh khác. Những người bị quỷ nhập có những dấu hiệu rõ rệt, chứng tỏ có một thứ trí tuệ khác lạ cư ngụ trong họ. Thứ trí tuệ này lại tỏ ra thù nghịch với Chúa Giê-xu và chúng ta gọi nó là thứ trí tuệ của thần ác.
Tiếp theo cái khởi ngôn mà chúng ta đã nói tới tầm quan trọng của nó là việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong sa mạc. Nếu Sa-tan không can thiệp vào hoạt động của Chúa Giê-xu hay chỉ đóng vai trò phụ thuộc, thì như thế mới có chỗ cho chúng ta ngạc nhiên. Nhưng sự việc không xảy ra như thế. Chúa Giê-xu công khai coi mình như kẻ mạnh đến để trừ khử nước của Sa-tan trên thế gian. Nói cho đúng thì cuộc chiến đấu này chủ yếu xảy ra trong vô hình, trong địa hạt của ân sủng và tội lỗi, và cứ như thế cho đến ngày tận thế. Nhưng vì được Thiên Chúa cho phép, cuộc chiến đấu rất vĩ đại và kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó cũng thể hiện ra thành những dấu hiệu hữu hình và để lại cho chúng ta những trình thuật rất ngoạn ngục. Nhưng những trình thuật này không phải là cái cốt yếu. Đừng quên điều đó. Dẫu trong tác phẩm này chúng tôi nhấn mạnh tới chúng, thì chúng ta cũng không nên coi chúng quan trọng quá. Điều cốt yếu đó là số phận các linh hồn, là sự lựa chọn giữa thiên đàng và hỏa ngục, giữa tình yêu và hận thù, giữa hạnh phúc vĩnh cửu và án phạt đời đời. Ý định của Thiên Chúa quan phòng là cho con người biết ít nhiều về quyền lực của Satan, và quyền lực này xuống trước quyền lực của Đấng Cứu Thế.
Chúng ta hoàn toàn không bị bó buộc tin rằng con số những người bị quỷ nhập mà Tin Mừng đề cập tới tương ứng với một con số trung bình nào đó trong thế giới hồi ấy hay trong thế giới ngày nay. Rất có thể và cũng rất hợp lý là xung quanh Chúa Giê-xu những trường hợp đó xảy ra một cách hết sức thường xuyên. Sự kết hợp giữa thần tính và nhân tính tạo nên nhân vị nơi con người Chúa Giê-xu, vừa là con của loài người, vừa là con của Thiên Chúa. Sự kết hợp đó đã gây ra một đối kháng tương ứng mà Thiên Chúa cho phép, là những biểu hiện của ma quỷ được gia tăng gấp bội và được lặp đi lặp lại. Theo một nghĩa nào đó, hiện tượng quỷ nhập là một phản ứng, một bức họa kế đáp trả lại việc nhập thể của ngôi lời. Lúc đó, người ngoại giáo và ngay cả người Do Thái giáo trở nên cứng lòng tin đối với thế giới siêu nhiên. Và đó cũng là một trong những đặc tính của thời đại chúng ta hiện nay. Việc Chúa Giê-xu đến trần gian và rất nhiều trường hợp quỷ nhập xảy ra xung quanh Ngài là một mặc khải sâu sắc về thế giới siêu nhiên, được thể hiện trên hai bình diện bổ sung lẫn nhau, là thành của Thiên Chúa và thành của Sa-tan.
Chính trong chiều hướng này mà chúng ta nói rằng, đối với chúng ta, tin mừng rất là chuẩn. Nó đưa ra những nguyên tắc, chiếu dọi ánh sáng, đặt ra luật lệ, soi sáng cho những thế hệ tương lai bằng một thứ ánh sáng không bao giờ tắt. Tất cả những gì chúng ta biết và tin về ma quỷ đều bắt nguồn từ các cuốn tin mừng. Đối với Kitô hữu, sự hiện hữu và tính bất lương của ma quỷ là một tín điều phải tin. Định mạng của chúng ta cũng tương tự như định mạng của các thiên thần hay của ma quỷ. Chúa Giê-xu nói, chúng ta sẽ được thấy Thiên Chúa như các thiên thần đang thấy, hoặc chúng ta sẽ bị trúc giữ như Sa-tan và đồng bọn của nó. Cần phải nói và nhắc lại tất cả các điều đó trước khi chúng ta trở về với những sự kiện đương thời về chuyện đó, và để đi từ phúc âm tới những dữ kiện của thời đại, chỉ cần một khoảnh khắc nhanh chóng. Một cách tổng quát, chúng ta phải coi chừng hai nguy hiểm này. Một là đặt quá nặng về vấn đề ma quỷ. Hai là đặt quá nhẹ, coi nó như không có. Có những thế kỷ, chỗ nào người ta cũng thấy có ma quỷ, rồi lại có những thế kỷ, người ta không còn muốn thấy ma quỷ ở đâu nữa. Hai thái cực này đều sai lầm như nhau, dối trá như nhau. Do đó, đều phát xuất từ Sa-tan, là cha đẻ của mọi sự dối trá.
Thời thượng cổ.
Không thể nói rằng những Kitô hữu nguyên thủy bị ám ảnh về những tác động của ma quỷ. Chúng ta có thể trưng dẫn những đoạn văn của Phêrô và Phaolô, những đoạn văn luôn luôn thức thời mà chúng ta phải coi là sát với thực tế. Chúng ta phải chiến đấu với ma quỷ. Đời sống luân lý chỉ là một cuộc chiến đấu. Có một cái gì khác hơn là thịt và máu. Con rồng tượng trưng cho ma quỷ vẫn luôn luôn hoạt động. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã nói tất cả những gì phải nói về sự biến thiên, thăng trầm của lịch sử Kitô giáo. Nhưng chắc chắn rằng con rồng đóng một vai trò quan trọng hàng đầu. Những thời bị bắt hại xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử giáo hội. Chắc chắn là do ma quỷ. Mặt khác, chắc chắn rằng các Kitô hữu đầu tiên coi việc thờ phượng các tượng thần của ngoại giáo là thờ phượng ma quỷ. Những thần ngoại giáo dưới con mắt của họ đều là ma quỷ. Tuy vậy, khi bàn tới tất cả những điều đó, chúng ta không cho rằng các giáo phụ đã từng nói quá đáng. Thánh Augustino đã thấy rõ hai thành trì. Ngài đã mô tả hai thành trì đó một cách rõ ràng, quả quyết, với một nhãn quan rộng lớn của một thiên tài về tâm linh.
Đôi khi, ta thấy Ngài bi quan, nhưng bi quan về một lý do hoàn toàn khác, không phải vì nhãn quan thần học của Ngài, về ma quỷ. Ngài không chỉ quy cho ma quỷ tất cả những gì là đen tối trong hành động của con người. Chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong đó. Trái lại, chúng ta nghe thánh nhân xác nhận về ma quỷ rằng con chó đã bị xiềng lại. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sao? Ma quỷ không thể làm gì chống lại chúng ta mà không do chúng ta. Chính vì chúng ta đồng ý mà ma quỷ mới có sức mạnh. Chính vì chúng ta chống lại mà ma quỷ trở thành yếu đuối.
Những câu chuyện quỷ quái nhất từ thời xa xưa của Kitô giáo mà chúng ta nghe kể đều xuất phát từ những câu chuyện của các giáo phụ trong sa mạc. Thánh Anton đã đánh nhau sáp lá cà với ma quỷ. Những vị ẩn tu ở Tibet, các tu sĩ thuộc mọi dòng tu và mọi thời đại đều có chuyện lôi thôi với Satan. Ở dòng chúng tôi có Thánh Martin, Ngài có ít nhiều kinh nghiệm về ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta có thể liếc mắt qua những trang sử thời Trung Cổ, lật dở những trang sách của các nhà thần học, kinh viện cỡ lớn để tìm hiểu về ma quỷ, mà khỏi phải sợ thấy ma quỷ hiện lên. Các tác giả đặc biệt nghiên cứu về văn chương thời Trung Cổ liên quan tới những hiện tượng quỷ nhập hay những trò ma thuật đều cho rằng những bậc đại sư như Arbito cả, Thomas Aquino, Don Scott có khuynh hướng bác bỏ những phép lạ mạo danh của các thầy phù thủy. Rồi vào thế kỷ thứ 15, Cherson và triết gia cuối cùng theo chủ nghĩa duy danh là Garian Biel đã chống đối nhau. Người trước thì xác nhận, người sau thì phủ nhận quyền năng của ma quỷ trên trần gian này.
Một khúc quanh nguy hiểm.
Năm 1486, một tác phẩm được viết nhằm gây một ảnh hưởng rộng lớn đã hướng dẫn cả một thế kỷ đến những cực đoan rõ rệt và thảm khốc nhất. Đó là cuốn Cái búa của các thầy phù thủy do hai tu sĩ dòng Đa Minh người Đức viết, Jacques Prinzer và Henry Intertourist. Ông trước đó làm giáo sư ở Đại học Cologne. Ông sau làm pháp quan ở Thượng Du nước Đức. Tác phẩm được phổ biến rất nhanh chóng. Trong hai thế kỷ 15 và 16, các cuốn sách được xuất bản 28 lần. Đó là cẩm nang về các trừ quỷ của các phù thủy. Và tác phẩm này đã làm lay chuyển toàn bộ nền văn chương nói về chuyện ma quỷ thời đó. Không thể kể hết được tựa của những tác phẩm được xuất bản dành cho các vị pháp quan và các vị giải tội sử dụng vào thế kỷ thứ 16. Những tác phẩm này chỉ bàn đến những chuyện ma thuật và những giao ước ký kết với ma quỷ. Vào đầu thế kỷ thứ 17, các tác phẩm loại này tràn ngập thị trường. Trong đó, người ta nói về hiện tượng quỷ nhập với những chi tiết rùng mình ghê sợ, về những yêu quái, ma cà rồng, yêu tinh, những vị thần quen thuộc. Năm 1603, một tác giả là Jordan Gubiles xuất bản cuốn luận về triết học. Các tựa hấp dẫn của cuốn sách chỉ dùng để che giấu ở bên trong một khảo luận về các loại quỷ dâm dục, nghĩa là về các quan hệ xác thịt với ma quỷ. Thư viện của Jeff Blessis chỉ gồm toàn những tác phẩm của Pháp bàn về hành động của ma quỷ, không dưới 2 cuốn. Thời đó, dư luận quần chúng có xu hướng coi bệnh tật nào về thể xác con người cũng đều có ma quỷ trong đó cả. Những nghiên cứu của các tu sĩ Cát Minh, trang 363, đã trích dẫn những hàng chữ này của một tác giả nổi tiếng là Ambrose Paris. Tôi cho thuốc, còn Thiên Chúa chữa lành. Tôi nói với Hippocrates là cha đẻ của y khoa rằng, trong các bệnh tật, có một cái gì thần thánh mà con người không cắt nghĩa được. Có những tay phù thủy, những tay chế thuốc độc, những tay đầu độc người khác một cách độc ác, quỷ quyệt, lừa đảo, tạo may mắn cho mình bằng những giao ước ký kết với ma quỷ. Ma quỷ sẵn sàng phục vụ họ, giúp họ phá hoại thân thể, trí tuệ, mạng sống và sức khỏe của con người và những tạo vật khác bằng những phương tiện tinh vi, ma quái và bí hiểm.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn.